Bất hủ phàm nhân, chương 224, bịt tai trộm chuông, góc truyện audio.com, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tang Ước Bình, Niếp Chính Nông, Trang Nghiên ba người là kiến thức ít hơn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nhiều như vậy, Phù Thiên là lười đi nghĩ sâu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói ra sau đó, bọn họ mới biết được trong này lại có nhiều vấn đề như vậy. Cho nên sư huynh ngươi lại đem vài thứ kia để lại chỗ cũ rồi. Tang Ước Bình cuối cùng là hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ muốn tạm thời lại đem đồ đạc trả về. Có lẽ Thiên Tông Tông chủ thông qua một phần thủ đoạn thả ra tiên phù tin tức. Trang Nghiên có chút không tự tin nói. Sẽ không, Thiên Tông Tông chủ không phải là loại người này vô tư dâng hiến, nhìn hắn chung quanh thu thập bảo vật là có thể biết. Trưởng môn sư huynh lại đem chiếc nhẫn kia để lại chỗ cũ rồi, nếu không, sau khi mở ra bên trong khẳng định toàn bộ là các loại bảo vật. Tang Ước Bình lập tức nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Nhẫn nhất định phải lấy đi, tại trước khi cầm đi chúng ta nhất định phải biết rõ ràng mấy vấn đề này. Còn có một cái vấn đề chính là nơi này linh khí nồng nặc nhưng là chúng ta ở bên trong này cũng không có thấy cái gì tụ linh trận các loại đồ đạc. Ta hoài nghi, nơi này có một cái linh mạch, mấy người đồng thời cả kinh nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thần niệm của hắn quét một cái, cảm giác linh khí rất nồng nặc địa phương là kinh cô mộc chỗ ở vị trí. Nếu là muốn tra tìm linh mạch đầu nguồn, liền yêu cầu lại đem kinh cô mộc di hài rời mở ra. Nhưng kinh cô mộc nhắn lại nói, không nên cử động hắn di hài. Đang ở mọi người còn đang suy nghĩ lấy linh mạch Mạc Vô Kỵ nói là lúc Mạc Vô Kỵ biến sắc lập tức kêu lên. Mọi người nhanh chóng lại đây. Nói xong thứ nhất xông về kinh cô mộc cái kia gian nhà, Phù Thiên đám người sớm đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ tín phục, Mạc Vô Kỵ đi vào, còn lại bốn người liền theo Mạc Vô Kỵ hướng vào phòng. Tang Ước Bình đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe phía ngoài truyền đến từng trận ha ha cuồng tiếu âm thanh. Là cái kia chân thần cảnh cường giả, Trang Nghiên run giọng nói. Lúc này vài người sắc mặt đều là cực kỳ tái nhợt, cuồng tiếu khí thế kinh người, không phải là cái kia chân thần cảnh thì là người nào. Chính là hắn, hơn nữa hắn biết chúng ta ở bên trong này. Mạc Vô Kỵ giọng nói chuyện cũng có chút lo lắng, đối mặt kẻ xa xa mạnh hơn bọn họ, dù cho tên này trọng thương, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Thấy mọi người có chút thất thố, Mạc Vô Kỵ trực tiếp vọt tới kinh cô mộc thi hài phía sau một cái góc tường, đồng thời đối với mấy người còn lại vẫy vẫy tay. Mấy người tới gần sau đó, Mạc Vô Kỵ không ngừng ném ra một ít linh thạch, sau đó lấy ra đơn giản một chút trận kỳ. Những thứ này trận kỳ Mạc Vô Kỵ là luyện chế không ra được, một phần là hắn mua cấp thấp trận kỳ, một phần là hắn từ trong giới chỉ người khác tìm được trận kỳ. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ liền ngừng tay. Trưởng môn sư huynh, ngươi là đang bố trí ẩn nấp pháp trận. Niếp Chính Nông đã nhìn ra, nghi ngờ hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Đây là một cái đơn giản ẩn nấp pháp trận, cả cấp thấp ẩn nấp trận cũng không tính. Ngoại trừ cái này ẩn nấp pháp trận ra ta còn bỏ thêm một cái cách âm trận. Lúc này Mạc Vô Kỵ là thật tâm cảm tạ chữ tinh tử, không có chữ tinh tử, hắn không muốn nói bố trí đơn giản pháp trận coi như là nhận thức đều không nhận ra. Tang Ước Bình liền vội vàng nói, là, góc truyện audio.com. Lướt tiền bối nói người áo đen kia là chân thần tầng một thực lực, coi như là hắn bị thương nặng, tu vi trăm không còn một cái này ẩn nấp pháp trận có thể ngăn cản thần niệm của hắn sao? Tang Ước Bình hỏi ra vấn đề này, Phù Thiên mấy người đều là chờ đợi nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, khát vọng Mạc Vô Kỵ có thể nói ra, có thể ngăn cản. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, dùng cái này ẩn nấp pháp trận đi ngăn trở chân thần cảnh thần niệm, đó là người si nói mộng. Ta dám khẳng định tên kia vừa tiến đến là có thể thấy cái này ẩn nấp trận tồn tại, sau đó phát hiện chúng ta. A, mấy người hoàn toàn bối rối, cái này ẩn nấp trận đỡ không được áo đen tầm mắt của người, tại sao muốn dùng cái này ẩn nấp trận? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, chúng ta căn bản cũng không có địa phương có thể trốn, đây chỉ là bất đắc dĩ giữa bất đắc dĩ mà thôi. Tang Ước Bình mấy người đều là cúi đầu, trưởng môn sư huynh tuy rằng lừa mình dối người, nhưng cũng chỉ có thể như vậy a. Nếu không, đi chỗ nào trốn đi. Hơn nữa cái thủ đoạn này tại quê ta có một cái trò, gọi là bịt tai trộm chuông. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói. Cái gì là bịt tai trộm chuông? Trang Nghiên vừa hỏi ra, không cần Mạc Vô Kỵ giải thích nàng đã hiểu. Chính là che lỗ tai trộm chuông reo, duy nhất bị lừa dối người chính là mình mà thôi. Tang Ước Bình lại nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi làm như vậy khẳng định có đạo lý đúng hay không? Mạc Vô Kỵ thở dài. Ta chỉ có thể hy vọng ta đoán chính xác, mọi người chớ lên tiếng, này người rất nhanh thì phải tìm được chúng ta nơi này tới rồi. Kinh cô mộc căn phòng bị người một cước đá văng, cửa phòng cùng tường hầu như hòa làm một thể tứ phân ngũ liệt. Mạc Vô Kỵ đám người dự liệu giống y hệt nhau, trước đánh giết thi tu người kia hắc y nhân xuất hiện ở cửa vào. Mạc Vô Kỵ không có dùng thần niệm quét hắc y nhân kia cũng đã nhìn ra hắc y nhân kia thương thế chính như Linh Lung bà nói bình thường giống nhau, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn sở dĩ có dũng khí tới nơi này, là căn bản không có lại đem mấy người bọn hắn tu sĩ xem ở trong mắt mà thôi. Hắc y nhân ánh mắt quét một lần gian nhà, tầm mắt từ góc phòng chỗ đám người Mạc Vô Kỵ rơi đảo qua, khóe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng. Thấp kém ẩn nấp trận như vậy, cũng muốn đã lừa gạt ánh mắt của hắn, thực sự là không biết trời cao đất dày, vô chi không sợ a. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Mạc Vô Kỵ mấy người, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên giường thi hài trước tam món đồ, lập tức nhãn tình sáng lên, một bước tiến lên liền cầm lên ba món này. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắc y nhân kia không có trước tiên đối với bọn họ động thủ, bọn họ liền có cơ hội. Tuy rằng hắn không có cùng hắc y nhân từng quen biết, nhưng từ hắc y nhân không nói được một lời trực tiếp đánh giết thi tu, sau đó liều mạng bị Linh Lung bà một kích trọng thương cũng muốn mang đi thi tu bột phấn, liền biết tên này là một cái tự chủ kiến cực mạnh người. Nhận định một việc sẽ không đi trinh cầu ý kiến của người khác. Thật giống như hắn từ lời của Mạc Vô Kỵ nhận định thi tu có tiên phủ cho nên rất dứt khoát đi cướp đoạt tiên phủ. Hiện sau khi hắn đi tới không có trước tiên động thủ, mà là đi bắt mấy thứ đồ trước thi hài, nói rõ thi tu nhận định chính bản thân mấy người tự cho là thông minh bố trí một cái rác rưởi ẩn nấp trận căn bản cũng. Góc chuyện audio.com, không giá trị nhắc tới. Hắn nhất định phải trước đem kinh cô mộc này lưu lại đồ đạc lấy đi, sau cùng lại xé rách bọn họ ẩn nấp trận, để cho mấy người bọn hắn đang sợ hãi từ từ đi tìm chết. Đây cũng là mục đích Mạc Vô Kỵ bố trí ẩn nấp trận, nếu là hắn không bố trí ẩn nấp trận tuy rằng đồng dạng sẽ bị hắc y nhân vừa tiến đến đã nhìn thấy, có lẽ hắc y nhân trước tiên sẽ lại đem mấy người bọn hắn đánh giết. Người có đôi khi sẽ tự cho là thông minh, hắc y nhân lanh chanh cho rằng Mạc Vô Kỵ mấy người mới đúng là tự cho là thông minh. Hắc y nhân nhanh chóng quét một lần kinh cô mộc lưu lại ra cuốn, lập tức nắm lên ngọc ấn ở trong tay lật tới lật lui nhìn mấy lần. Bất quá hắn cũng không có đi lấy máu luyện hóa, mà là tay vung lên, liền đem kinh cô mộc thi hài cuốn mở ra. Về phần kinh cô mộc nói, không nên cử động thi hài của hắn, trong mắt hắn căn bản là đánh giấm. Tại vừa mới lại đem kinh cô mộc thi thể cuốn mở trong nháy mắt hắc y nhân bỗng một trận dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng, chính là cái kia thanh niên nhân mặc áo lam trước dùng ngôn ngữ bày ra hắn một đạo, mượn tay hắn cùng thi tu đánh nhau, kết quả người tuổi trẻ kia nhân cơ hội cứu nữ nhân bị hắn truy sát mấy ngày. Bởi vậy có thể thấy được người tuổi trẻ kia tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Nếu không phải là ngu ngốc chẳng lẽ không biết bố trí ở chỗ này một cái ẩn nấp trận căn bản là không cách nào ngăn trở tầm mắt của hắn sao? Có lẽ người trẻ tuổi kia không biết người tới là hắn, lúc này mới cho rằng ẩn nấp trận có thể ngăn trở. Bất quá vô luận như thế nào trước hết giết thanh niên nhân này rồi lại nói. Mới vừa nghĩ tới đây, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nơi này là một cái linh mạch đầu nguồn, hắc y nhân mừng rỡ, hắn nghĩ không ra chính bản thân cuốn đi dưới thi hài còn có một nhánh linh mạch thảo nào này thi hài nói để cho người ta không nên cử động hắn di hài. Một người chết mất cần linh mạch làm cái gì? Không tốt, hắc y nhân trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tại hắn vừa mới phản ứng kịp trong nháy mắt một đạo cường đại thần hồn khí tức vọt vào trong thức hải ý niệm của hắn. Đoạt xá, hắc y nhân sắc mặt dữ tợn, hắn nghĩ không ra đoạt xá đoạt đến trên người hắn, muốn chết. Hắc y nhân xếp bằng ngồi dưới đất trong thức hải ý niệm điên cuồng cùng này một đạo ngoại lai thần hồn khí tức đụng vào nhau, hắn muốn đem đạo này đoạt xá ý niệm kéo thành phấn vụn. Răng rác, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên xé rách trước mắt ẩn nấp trận thứ nhất đứng dậy. Hắc y nhân trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, thanh niên nhân này thực sự là cực kỳ ác độc, hắn dĩ nhiên lần thứ hai bị lợi dụng. Chuyện gì xảy ra, trưởng môn sư huynh, Tàng Ước Bình kinh dị không thôi nhìn hắc y nhân xếp bằng ngồi dưới đất hỏi, hắc y nhân kia sắc mặt dữ tợn, gân xanh lộ ra dường như đang làm cái gì thống khổ dãy rủa. Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, giơ tay lên một đạo lại một đạo lôi cầu liền đánh về phía hắc y nhân, đồng thời trong miệng nói. Thông chết con ma cà bông này đê anh em. Hắn đoán phi thường chính xác, trong này linh khí nồng nặc nhưng là bọn hắn lại nhìn không thấy bất luận cái gì linh thạch cùng tụ linh trận, rất hiển nhiên nơi này có một cái linh mạch. Mạc Vô Kỵ mở ra 101 nhánh mạch lạc đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, cộng thêm thần niệm của hắn theo dõi. Góc truyện audio.com, rất nhanh thì đoán được này linh mạch tại dưới thân kinh cô mộc. Chính như hắc y nhân đoán như vậy, một cái người chết muốn ngồi linh mạch làm gì? Duy nhất khả năng này chính là cái này người chết còn chưa chết hẳn. Người chết chưa chết thấu, lại không thể chủ động tổn thương người khác, chỉ có thần hồn tồn tại một loại khả năng. Thần hồn là có thể đoạt xá, Mạc Vô Kỵ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Còn đối phương ngồi trên linh mạch đổi thành người bình thường cảm nhận được linh khí nguồn gốc đều có thể lại đem thi hài của hắn ném ở một bên. Chỉ cần đụng tới thi hài của hắn, thần hồn của hắn liền có cơ hội tiến vào thức hài của người đụng vào tiến hành đoạt xá. Hắc y nhân cuốn đi kinh cô mộc thi hài, dù cho hắc y nhân kia không phải là đối tượng kinh cô mộc lý tưởng nhất đoạt xá, hắn cũng nhất thiết phải động thủ. Kinh cô mộc bắt đầu đoạt xá, hắc y nhân tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bận tâm đến Mạc Vô Kỵ mấy người. Lúc này, Mạc Vô Kỵ thật sự nếu không động thủ, đó chính là ngu dại. Huống chi, Mạc Vô Kỵ chờ chính là giờ khắc này. Mấy người còn lại cũng dần dần có rồi một phần hiểu rõ, theo đó xuất ra linh khí oanh kích hắc y nhân. Hắc y nhân vốn chính là bị thương nặng, bây giờ bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu một đạo tiếp theo một đạo oanh kích, cả hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ, trong lòng ủy khuất có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn là chân thần cảnh một tầng thực lực, dù cho thực lực tổn hao rất chín thành cũng không phải Mạc Vô Kỵ ngắn ngủi vài đạo bằng không kinh lôi có thể giết chết. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, cũng không có một chỗ thương có thể làm cho hắn chí mạng. Rầm rầm ầm, lại là mấy đạo lôi hồ đánh tới, hắc y nhân cười nhạt, cái này tàn hồn tiền thân tuy mạnh, hiện tại so với hắn càng là không chịu nổi một kích, lúc này đã bị hắn ngăn chặn, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể ngăn chặn tàn hồn, sau đó chậm rãi bào chế cái này âm hiểm thanh niên nhân. Thông qua một lần lôi cầu đánh vào trên người của hắn cảm thụ, người trẻ tuổi này thực lực hắn biết rõ tối đa bất quá thoát phàm tầng 1 mà thôi. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi cực độ, thật giống như gặp phải tử vong bình thường vậy. Cách chương.